SCI mề án tập vụ án thứ 10 chương 21 thăm dò. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồng cốc.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện nhau trên sofa, đang suy nghĩ bước tiếp theo nên diễn thế nào. Đột nhiên thấy tiếng nhạc ngừng lại, Tự Bảo lấy ra một cái chuông đồng hồ lắc vài cái. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, Tự Bảo nói:
"Trò chơi lập tức sẽ bắt đầu, các vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Mọi người gật đầu, bọn họ đều vì trò chơi này mà tới, có người nói nó rất thú vị. Chợt nghe Tổ Bảo nói tiếp:
"Quy tắc trò chơi lần này vô cùng đơn giản, chỉ cần mọi người hoàn thành nhiệm vụ được quy định là ok."
"Nhiệm vụ gì?"
Đại Đình hỏi. Tổ Bảo mỉm cười:
"Ở một gian phòng phía sau có dấu thi thể, các vị đi vào, tìm được nhiều thi thể nhất sẽ thắng. Hãy mang con mắt của thi thể về đây để làm chứng cứ."
Mọi người không khỏi mở to hai mắt. Tự Bảo nhanh chóng cười nói:
"Không cần lo lắng, cũng không phải là thi thể người thật, chỉ là nhân tạo thôi, bằng nhựa cả."
Mọi người lúc này mới thở vào một hơi. Tự Bảo nói:
"Mỗi người có 10 phút, lần lượt đi vào, hết giờ đi ra, không được nói cho người khác biết vị trí thi thể để gian lận nha."
Mọi người nhíu mày, chợt nghe có một người hỏi:
"Vậy người vào đầu tiên không phải là người may mắn nhất sao?"
"Sẽ không."
Tổ Bảo cười nói:
"Chờ một người rời khỏi, bên trong sẽ có người đem thi thể trở về vị trí cũ."
Mọi người gật đầu, thấy cũng tạm ổn.
"Như vậy, chúng ta đến rút thăm quyết định trình tự đi vào."
Tổ Bảo cầm một cái chén lớn bằng thủy tinh đi qua, bên trong có tổng cộng 15 khối cầu. Tự Bảo bừng chén, lần lần đi tới, để 15 người tham gia hoạt động đến chọn. Rất nhanh đến lượt Triển Chiêu bọn họ. Triển Chiêu đột nhiên lôi kéo Bạch Ngọc Đường:
"Chúng ta đừng tham gia."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, lập tức nói:
"Ờ, được."
Nói xong, nói lời xin lỗi với Tự Bảo, rồi muốn kéo Triển Chiêu đi.
"Nè, chờ đã."
Tự Bảo vội vã ngăn cản:
"Ai, nếu như thiếu ngươi, trò chơi sẽ không thể tiến hành rồi. Đã đến đây thì phải tham gia toàn bộ, mà chơi cũng không tốn nhiều thời gian đâu."
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường:
"Anh không nói là loại trò chơi thế này."
Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ, nói:
"Anh chỉ nghe người ta nói, ở đây cũng không tệ lắm. Các cậu đi vào rồi sẽ thấy đích thật là rất rất thú vị đó."
Tổ Bảo cười cười bất thiện, sau đó đưa cái chén thủy tinh trong suốt kia tới trước mặt cho Triển Chiêu bọn họ chọn. Triển Chiêu do dự một chút, đưa tay cầm lấy một khối, Bạch Ngọc Đường cũng bóc một cái. Sau đó, Tổ Bảo thấy mọi người đã bóc thăm xong thì đi về cạnh quầy bà nói:
"Hãy mở thăm ra xem số thứ tự của mình."
Mọi người mở khối cầu ra, bên trong có một tờ giấy. Triển Chiêu nhìn số thứ tự của mình một chút:
15.
Mà số thứ tự của Bạch Ngọc Đường là 7. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nói: "Như vậy, mình là người cuối cùng đi vào sao?" Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện anh, Triển Chiêu tự hồ đang biểu hiện ra một ít chống cự, như không muốn đi vào chút nào. Bạch Ngọc Đường kéo anh nói:
"Hình như cũng không đến nỗi nào đâu, chúng ta làm xong rồi đi nha."
Triển Chiêu lo lắng gật đầu, có chút tâm thần không yên. Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi anh:
"Em trông rất lo lắng, có gì không ổn sao?"
"Không phải." Triển Chiêu vội vã lắc đầu:
"Chỉ thấy kỳ quái thôi."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, giống như an ủi mà khẽ vuốt lưng anh:
"Yên tâm, không có việc gì đâu."
Triển Chiêu cười cười, nhãn thần có chút sương mù cũng có chút hoảng loạn, hai tay cầm cái thăm không ngừng che giấu sự khẩn trương của chính mình. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường nhìn theo đường nhìn của anh cũng có chút nghi hoặc, hai người phối hợp đến thiền y vô phụng. Sau đó, trò chơi chính thức bắt đầu. Người thứ nhất đi vào chính là Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường đứng lên, đi tới gian phòng Tử Bảo chỉ đến. Tử Bảo đưa cho anh một chiếc dao giải phẫu xinh xắn. Bạch Cẩm Đường nhận lấy, có chút nhớ nhung mỉm cười. Loại dao giải phẫu này anh thế nhưng lại quá quen thuộc. Sau đó, Tử Bảo mở cửa gian phòng, Bạch Cẩm Đường đi vào. 10 phút kỳ thực vô cùng nhanh, nhưng mọi người chờ ở bên ngoài nên thấy thời gian có chút quá dài. Không bao lâu, Bạch Cẩm Đường đi ra, trả con dao cho Tử Bảo, nhưng không có đào trong mắt nào ra. Tử Bảo khẽ nhíu mày, liếc Bạch Cẩm Đường, hỏi: "Vì sao không lấy mắt?" Bạch Cẩm Đường nhún vai: "Phiền." Tử Bảo bất đắc dĩ cười cười, lại thỉnh Bạch Cẩm Đường về chỗ cũ ngồi chờ. Sau đó, đến lượt của mấy người không quen, có vài người tiến vào, thế nhưng bị dọa lập tức đi ra, cũng có người đi vào, đào được 2-3 tròng mắt, nhưng sắc mặt đều trắng bệch. Rất nhanh, đến phiền Công Tôn. Công Tôn vui vẻ đứng dậy đi tới cạnh Tử Bảo, tiếp nhận dao phẫu thuật, tiễn vào. 10 phút sau trở ra, trong tay Công Tôn cầm 5-6 cái tròng mắt, thú vị nhất chính là những tròng mắt này còn mang theo tờ máu, hoặc nhìn giống y chang hàng thật. Mô hình làm quá chuẩn, Công Tôn không khỏi tán thán. Thật sự là quá giống thật, thảo nào có nhiều người không dám thử. Nè, Tử Bảo cười hỏi Công Tôn: "Vị tiên sinh này hình như đã qua luyện tập." Công Tôn gật đầu, trực tiếp nói: "Tôi là bác sĩ." Nè, Tử Bảo nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lượt tiếp theo chính là Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu dặn Bạch Ngọc Đường cẩn thận một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi vào trong phòng. Tử Bảo cúi đầu nhìn đồng hồ. Triển Chiêu trong lúc Bạch Ngọc Đường đi vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn theo, tự hồ rất bất an. Tử Bảo ở một bên truyền chú ghi lại thành tích của mọi người. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, Bạch Ngọc Đường đi ra, đưa dao cho Tử Bảo, còn có một đống lớn toàn tròng mắt. Bất quá chứng thiết tích của anh vẫn như cũ rất nghiêm trọng, đều dùng khăn giấy bọc lại, trên mặt còn có vẻ chán ghét. Có thể thấy được 10 phút vừa rồi anh vừa đào tròng mắt vừa rất phiền muộn. Bạch Ngọc Đường lấy được rất nhiều tròng mắt, chứng tỏ vừa rồi anh tìm được không ít thi thể. Triển Chiêu cũng nhìn một chút, Tử Bảo đếm được 8 tròng, nói cái khác tìm được 4 cổ thi thể. Bất quá theo Triển Chiêu đánh giá, Bạch Ngọc Đường hẳn là đã tiết chế, tránh vận dụng tri thức quá chuyên nghiệp khiến người khác hoài nghi. Đương nhiên, anh tuyệt đối tin tưởng bên trong có camera theo dõi. Bạch Ngọc Đường đi ra, quay lại bên cạnh Triển Chiêu. Triển Chiêu dương mắt nhìn anh, Tử Bảo cười nói với hai người: "Không được sang lận nghe." Bạch Ngọc Đường cười cười, sờ sờ đầu Triển Chiêu, nói: "Không có việc gì, không cần khẩn trương." Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi ở chỗ kia chờ. Sau đó, người khác đều lục tục tiến vào, cuối cùng chỉ còn một người, chính là lượt của Triển Chiêu. Triển Chiêu đứng lên, đi tới cửa, tiếp nhận dao của Tử Bảo, đẩy cửa ra tiến vào gian phòng. Lúc đi vào trong phòng, Triển Chiêu ngẩn người, chỗ này cùng với cảnh lộn xộn trong tưởng tượng của anh thì không bằng, cũng không phải nhà ma có dấu xác ướp thi thể các loại, cũng không giống trò chơi ở công viên, mà chỉ là một cái hành lang thật dài, hai bên đều là tường. Trên vách tường có hàng loạt các ngăn kéo vuông vức, trên ngăn kéo đều có tay cầm, nhưng then chốt là ngăn nào cũng giống ngăn nào. 10 phút, hiển nhiên không thể mở toàn bộ ra. Triển Chiêu bỗng nhiên hiểu ra, vì sao vừa rồi Bạch Cẩm Đường ngay cả một tròng mắt cũng không đào ra, phỏng chừng là lười động tay. Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường hẳn là mở từng ngăn một ra, Công Tôn Phỏng chừng rất hưởng thụ việc đào con người y như thật kia, cho nên hơi chậm một chút. Thế nhưng anh ấy thắng ở thủ pháp chuyên nghiệp. Bạch Ngọc Đường lại thắng ở động tác nhanh gọn. Những người khác đều chậm hơn hai người bọn họ một chút, cũng là bình thường. Triển Chiêu vừa đi vừa suy nghĩ những điều này, anh cũng không có chút biểu hiện kích động nào, chỉ chậm rãi đi vào, có chút vô thố nhìn trái nhìn phải một chút. Ở phía sau, đột nhiên truyền đến một thanh âm.
Những ngàn ở giữa đều có thi thể.
Triển Chiêu sửng sốt, lập tức nhìn bốn phía một chút, chợt thấy thanh âm kia một lần nữa từ góc tường truyền ra.
Phải nhanh lên, không sẽ hết giờ.
Triển Chiêu thấy thanh âm rất ôn hòa, cũng có cảm giác âm trầm, liền đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng mở một ngăn ra. Vừa nhìn vào trong, Triển Chiêu liền cau mày, anh đem phản ứng của một người bình thường bày ra, đồng thời thêm vào chút nhu nhược, sợ đến mức rụt tay lại, còn dao bị đánh rơi xuống mặt đất. Lập tức, truyền đến tiếng cười khẽ của người nọ. Triển Chiêu đưa tay nhặt dao lên, lại tới gần thi thể. Những thi thể này quả giống thật. Triển Chiêu đưa tay chọc chọc một cái trong đó, cảm giác cứng rắn chắc chắn khi chạm vào cao su, chứng tỏ những thi thể này là hàng giả. Triển Chiêu giơ tay, cau mày đào con mắt của thi thể. Khi con dao vừa chọc vào viền mắt, thì có máu chảy ra. Nhìn vết máu đỏ sẫm này, tình tự của Triển Chiêu liền thay đổi. Anh trở nên cuống cuồng, động tác trên tay càng lúc càng mạnh bạo. Cuối cùng, cảm xúc toàn thân dâng trào, người cũng bắt đầu kích động. Động tác của anh trở nên điên cuồng, vô cùng say mê liều mạng chiếm vào thi thể, nhìn máu chảy ra. Giữa lúc anh đang ngoạn đến hài lòng, một chuỗi thanh âm đường 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 vang lên. Triển Chiêu sửng sốt ngẩng đầu, biểu tình trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Cùng lúc đó, chợt có tiếng cười truyền đến.
Trời đến thật cào hứng, đã hết giờ rồi à.
Triển Chiêu nhìn chăm chăm vào đống huyết nhục mơ hồ trước mặt một lúc lâu, sau đó đột nhiên ném dao đi, vẻ mặt kinh khủng thối lui dần, chợt nhìn đến cánh tay toàn máu là máu của mình. Triển Chiêu vội vàng quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường đang lo lắng chờ đợi, khi thấy Triển Chiêu thình thịch đẩy cửa chạy ra, không nhìn đến ai đã trực tiếp chạy khỏi quán bar. Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vã đuổi theo, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, chỉ thấy Tẩu Bảo khẽ cười cười, cúi đầu ghi lại, sau đó thu hồi sổ sách bút thước trên bàn, nói:
"Trò chơi hôm nay kết thúc. Kết quả cuối cùng sẽ được báo cho mọi người sau."
Mọi người đứng dậy rời khỏi, bất quá vẫn là một bụng nghi ngờ. Triển Chiêu lao đi thật xa, cuối cùng chuyển hướng chui vào trong xe của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đuổi tới ngày sau đó, cũng lao thẳng vào xe.
"Miêu Nhi, không sao chứ?"
Triển Chiêu nhảy mắt với anh, cười nói:
"Cậu khẩn trương cái gì, diễn thôi nha."
Bạch Ngọc Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Làm tôi sợ muốn chết."
Triển Chiêu cười tẩm tím.
"Thế nào, hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp của tôi à?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn đống máu trên tay Triển Chiêu.
"Còn cười nữa, nhanh về nhà tẩy sạch."
Nói xong, khởi động xe đưa Triển Chiêu về nhà. Triển Chiêu ngồi ở ghế phó lái, tuyệt đối không có biểu hiện khác thường nào. Bạch Ngọc Đường nhìn anh một chút, nói:
"Không vui không cần bày ra khuôn mặt tươi cười cho tôi nhìn, tôi hiểu mà."
Triển Chiêu sừng sốt, lập tức cười khổ gật đầu, cúi đầu thở dài thường thượt.
"Thật vất vả à."